Trước khi rời Nam Cali để đi tới một số các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ và sau đó là Âu Châu, Hội Ai Hùng Vô Vi Hoa Kỳ đã mời ông Tám để cho một cái buổi thuyết giảng hôm nay. Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin kính mời một đại diện của Hội Ai Hùng Vô Vi Hoa Kỳ. Xin kính mời anh Võ Anh Kiệt, là Phó Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ. Để lên xin thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ để chào mừng Đức Thầy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa chư quý đạo hữu. Thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và tất cả bạn đạo miền Nam California, chúng con xin kính chân thành tri ân và cảm ơn Đức Thầy đã sống chung, thăm viếng và sinh hoạt với chúng con trong gần một tháng qua. Với ba khóa nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tại Thiền viện Vĩ Kiên và ba buổi sinh hoạt sống chung thuyết giảng về đời và đạo, với đầy đủ tất cả từ đời lẫn đạo, từ tâm lẫn thân, Đức Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học quý giá. Mà chúng con nguyện sẽ noi theo và thi hành những lời dạy bảo quý giá đó. Chúng con sẽ công phu thực hành đứng đắn để mỗi bạn đạo vô vi sẽ là một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Chúng con xin tri ân Đức Thầy và kính lạy Đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Xin cảm ơn anh Võ Anh Kiệt. Và kính thưa quý vị thân hữu và quý bạn đạo, như quý bạn đạo đã biết, Pháp Thiền Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp được khai sáng từ Đức Tổ Sư Cụ Độ Thuần Hậu. Ngài đã liệu đạo năm 1967 và hưởng thọ 84 tuổi. Ông Lương Sĩ Hằng là người đã ngộ Pháp và học đạo với Cụ Độ Thuần Hậu. Và sau hơn 30 năm tu luyện, từ một người với thể chất bệnh hoạn, yếu đuối, hút một ngày hai gói thuốc, đã trở thành một người khỏe mạnh với tuổi hơn 70 và đã đem những lời minh triết ban rải khắp năm châu hiện nay. Kính xin Đức Thầy trong cái buổi gặp mặt các vị thân hữu cũng như các bạn đạo, kính xin Đức Thầy ban cho lời dạy bảo hôm nay.
Trước hết xin cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng ta có cơ hội họp mặt trong một công phòng trật tự ấm êm để tìm hiểu nguyên năng của chính chúng ta. Qua quá trình chính bản thân tôi học, tôi cũng là người trên mặt đất, mắt mũi mũi tai miệng như các quý vị, nhưng mà vì đời kích động và phản động lôi cuốn con người đi tới, có thể đi tới xóa xa đọa và tự diệt. Nhưng mà hồi tỉnh lại thấy những việc làm của chính chúng ta không xứng đáng. Chính chúng ta có phần sáng suốt để cứu thể xác, nhưng mà ngược lại phá hoại thể xác. Ăn nhậu chơi bời hại khối óc, hại cơ tạng, hại bộ ruột, mất thông minh, chính mình là người tự sát. Vì đó trong tuổi trẻ ai cũng vậy, hướng về cuộc vui của mặt đất. Có sự hiện diện ở mặt đất ai cũng muốn có cuộc vui, và vì cuộc vui lôi cuốn bất cứ chế độ nào ở trên mặt đất này, nhân loại đều lâm phải cái cảnh vui của mặt đất mà tạo cái cảnh xa đọa. Đòi hỏi vợ chồng kích động, tham lam, tự hủy cơ tạng cho tới khối óc mà không hay. Tưởng ta làm được tiền là thành công, tình tiền duyên nghiệp ám hại tâm thức mà không hay, tưởng là đạt thành. Các quý vị thấy rõ, tuổi lớn rồi, nhìn lại thể xác, chúng ta hưởng được cái gì? Tại sao tôi mau già như vậy? Tại sao tôi cảm thấy tôi khổ như vậy? Nhưng mà không hiểu rõ là tôi hại tôi. Vì tôi có cái thể xác, tôi có khối óc, tôi có tâm linh, thì tôi không có biết được thể xác và không biết được khối óc và không biết được tâm linh, tức là tôi đã phế thải tôi từ mấy chục năm, cho nên lâm bệnh tóc bạc mắt lờ. Không biết tại sao tôi xảy ra cái bệnh như thế này, mà tại sao giờ phút này tôi cảm động vô cùng và tôi nghĩ chuyện sợ chết, ham sống sợ chết. Vì sao tôi bị như thế? Tôi không nhìn lại lúc tôi sơ sanh, tôi còn bé, lúc sơ sanh lọt lòng mẹ, tôi đâu có hiểu cái chuyện này. Bây giờ tôi hiểu được chuyện này. Ai làm cho tôi khổ? Ai làm cho tôi già? Ai làm tôi sẽ bệnh? Ai làm cho tôi sẽ chết? Chính tôi hại tôi mà không hay. Cho nên những người tu dày công tu học, lìa khỏi thể xác rồi, cũng có cơ hội thăm viếng các nơi, xuống địa ngục. Tại sao nhìn tất cả mọi người đều khóc? Không muốn có một người nào vui. Tại vì trước khi chúng ta còn sống, biết được thế gian cũng có lời khuyên giải chính cho chúng ta tự thức. Hướng thượng chừng nào là tự thức chừng nấy. Cho nên có lời Chúa giảng, có lời Phật giảng, chúng ta hướng về đó mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta ở mặt đất này đang làm cái gì, sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất làm cái gì, tại sao có sự hiện diện của tôi, thắc mắc như vậy. Sự hiện diện của chính chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Lấy gì chứng minh ánh sáng của mặt đất? Ngày hôm nay văn minh chúng ta có ghế trật tự, có ánh đèn sáng do cái óc của người tạo thành, có âm thanh truyền cảm trong tâm thức của mọi người cũng do khối óc của người làm thành. Mà sự sống của chúng ta hàng ngày chúng ta thu thập cái gì? Do cái miệng chúng ta thu thập. Tôi đói không chịu được tôi phải ăn, ăn mà cũng ý thức được cái tôi ăn cái gì. Cộng rau của mặt đất sinh trưởng qua ngày tháng năm giờ nó mới có sinh trưởng được hoa quả cây trái cho chúng ta ăn. Mà tôi ăn cái gì cũng không hiểu. Ăn vô từ hóa sanh thủy, thủy hóa sanh khí, khí biến thành sắc, nó đi từ bộ ruột mà cung ứng lên ngũ tạng rồi lên khối óc mà không hay. Chuyện chúng ta làm hàng ngày cho chính chúng ta mà không hay, không biết, cứ hướng về bên ngoài, bị mắt, mũi, tai, miệng phỉnh phờ ngoại cảnh mà thôi, cứ hy vọng trong hy vọng, rồi đâm ra cầu xin năm này năm kia năm nọ, rồi đi tới chỗ vận mạng. Mà chính vận mạng mình nắm mà không lo, và cầu xin thầy tướng thầy bói để coi dùm vận mạng của chúng tôi thế nào. Mà chính mình nắm mà mình xài bậy nó phải hư. Mình phung phí của trời. Xác này thế gian không có ai có thể chế được. Học tới bác học cũng không thể chế được cái óc con người. Những cái gì chúng ta có là chỉ có ông trời làm thôi. Chỉ thượng đế đấng Chúa là đấng tạo hóa có thể chế chúng ta ra được, thì cũng có thể thâu chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng chúng ta là ánh sáng của mặt đất. Chúng ta có tình thương, biết thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ. Chúng ta người có tình thương, tăng mà không nuôi dưỡng tình thương càng ngày càng lớn rộng, là đường đi chúng ta eo hẹp mà thôi. Dù có thế lực cách mấy, tiền bạc thì cách mấy, nhưng mà không biết được giá trị của khối óc của chính mình thì kể cũng như không. Bạc tỷ cũng nằm trên đống rác chết mà thôi. Cho nên phải hiểu điều này. Khi chúng ta ý thức điều này, chúng ta phải tìm những cái gì trong ta cái hồn làm chủ với xác, chứ về với cái hồn trong thanh tịnh sáng suốt mới thông cảm được cái nguyên lý của trời đất đã cho chúng ta cái cơ hội cuối cùng này là có thể xác tư chi khối óc đầy đủ. Hoa hoa xanh xanh vạn vật để nuôi dưỡng chúng ta, và chấn động của vũ trụ quan đang nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta lại quên, chúng ta là người phụ bạc trời đất, trời đất không có phụ bạc chúng ta. Chỉ muốn như thế đó, muốn đạt tới để thông cảm, để hiểu được trời đất, cũng như chúng ta phải làm sao? Phải chỉ dùng cái pháp thiền, khứ trực lưu thanh, giải sự trược ô trong cơ tạng của chúng ta. Giải được sự trược ô thì sự thâu thập trược không có nuôi dưỡng trong khối óc nữa, và phải buông bồi khối thanh để tiến hóa đi lên. Thì óc chúng ta thanh, hòa thanh thì chúng ta mới nhận được thanh quang của Thượng Đế để mà sống. Chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Chính chúng ta thật sự hạnh phúc. Ngài lo cho chúng ta từ giờ, từ phút, từ khắc. Từ cọng cỏ, cọng rau, hoa quả, cái bông trong vườn để an ủi tâm thức của chúng ta. Cái hoa trong vườn cũng trị được tâm thức của chúng ta. Mà chúng ta quên, chuyện quyền vi của trời đất đã an bài trên mặt đất để nhiều tiếng của người, và cho con người thấy rõ cái cảnh hương quê của người là thanh nhẹ, sống trong đại bi thanh nhẹ. Cho nên mọi người ở thế gian đều có tâm từ bi, thương yêu người, thương yêu con, thương yêu vợ, thương yêu đồng loại. Mà không biết thương yêu mình, người tu thiền mới biết thương yêu mình. Người tu thiền làm một việc cho tất cả mọi việc, biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Là chúng ta phải thanh tịnh thì biển nó mới lặng, lúc đó ánh sáng nó mới lộ ra, lúc đó trí chúng ta sáng, cái nhìn nó khác. Cái trí mà không sáng, nhìn mọi việc chỉ tranh chấp mà thôi. Cái trí sáng mới thông cảm khả năng phát triển của mọi cọng cỏ, thì lúc đó chúng ta mới mở được thức hòa đồng. Khi mở được thức hòa đồng mới là dấn thân làm việc cứu đời. Trước hết phải cứu ta, phải tham thiền nhập định để khai mở trí tâm. Lúc đó chúng ta mới mở thức hòa đồng cứu độ chúng sanh. Nhiệm vụ của con người trên mặt đất này, Thượng Đế đã quy cái luật cho chúng ta có cái thể xác tinh vi vô cùng. Cái thể xác này động là ngủ không được, tịnh là yên, thoải mái. Thì chúng ta tìm cái phương pháp tịnh để làm cho khối óc cho chúng ta càng ngày càng tịnh, càng thanh tịnh, càng dồi dào sự an ninh, không có lo sợ. Và biết được trời Phật, biết được thiên quốc sư của chúng ta, về đó mà ở, đêm đêm lo tu, phát triển phần hồn sáng suốt, để giải bỏ cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là cái gì? Chúng ta lo âu, lo từ tất cả những chuyện vô ích. Hỏi tại sao lo mà là vô ích? Tôi muốn làm tỷ phú, hỏi cho tỷ phú có chết không? Tôi muốn làm bác học, hỏi bác học có chết không? Hết sức cao nhất ở thế gian có chết không? Cũng phải chết. Tại sao tôi phải chết? Chết rồi tôi đi đâu? Không biết. Không biết tôi từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái chuyện đó là đại tội. Mình không hiểu được mình. Mình làm chủ thể xác mà không hiểu được mình là mình một đại tội. Cho nên cha mẹ cho tiền buôn bán làm ăn mà không biết làm ăn xài phí thì nó phải sập tiệm. Còn cái này ông trời cho chúng ta có một khả năng hiên ngang giữa vũ trụ mà không có khai triển tâm thức hòa hợp với vũ trụ quan, là chúng ta là một người thua lỗ và không có hạnh phúc. Nếu mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ tràn đầy hạnh phúc. Tin Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Tin Thượng Đế thì Thượng Đế không bao giờ lìa khỏi chúng ta. Tin Phật, Phật lúc nào cũng ban cứu chúng ta. Tình thương và đạo đức rất rõ ràng. Chúng ta biết được tình thương và đạo đức của bên trên, tại sao chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức cho tâm thân chúng ta? Cái gần nhất là cái đời, cái xác chúng ta, mà phải không lo cho cái xác được bình an thì cái đời chỉ có giả ảo mà thôi. khi lo cho cái xác bình an, lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái đạo là cái cõi vô cùng bất diệt, vô sanh bất tử, đâu có lo gì nữa. Biết ta là từ trong nguồn gốc vô sanh bất tử là không có lo gì nữa hết, chỉ là tu thanh tịnh. Sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, tại sao lo chuyện sanh tử chỉ làm gì? Phải lo thanh tịnh để tiến hóa cho nó hợp thời. Nhiệm vụ con người phải tình người chung sống hòa bình, quốc thái dân an. Chúng ta biết sửa được chính chúng ta rồi, một ngày nào chúng ta đi tới đâu cũng đem sự bình an cho mọi người. Ở xa xưa mấy nghìn năm trước, Phật Thích Ca đâu phải người ngu, tại sao thấy sự đau khổ của người khác lại động lòng, được cảm thấy tương lai chính bản thân cũng không có vĩnh cửu, cho nên ngài mới tu mới thoát tục. Rồi ngài làm một việc cho tất cả mọi việc, ngài thành công, bây giờ mọi người noi theo để đi đường của ngài mới là đúng, chứ không phải thờ ngài là đúng. Phải đi theo đường của ngài, thực hành, phải có hạnh hy sinh, dấn thân phát triển, phát minh mới là xứng đáng con người trên mặt đất, và trở về thiên quốc mới là xứng đáng. Cho nên con người đừng có ỷ lại, thấy Phật hay quá thờ Phật, chứ không có biết ông Phật khổ mà tìm được cái hay cho chúng ta cộng hưởng. Bây giờ chúng ta phải dấn thân, từ trong cái khổ ta tìm ra cái hay, tức là cái thanh tịnh, để cho mọi người cộng hưởng. Kế tiếp là bàn tay của Đức Thích Ca sẽ dài dài. Mấy nghìn năm thì chúng ta, người thế gian nó sẽ bớt đi, nó đi về xứ sở căn bản của nó, về thiên mà sống, không có ở cái chỗ mà động loạn như thế này. Nói gì cũng không kham. Người nào mà làm ăn khá giỏi thì cũng bị cạnh tranh, bị phá hủy. Không có người nào biết thương người nào hết. Ở thế gian chỉ có phá hoại, không có giúp đỡ. Cho nên chỉ có người tu thực tình yêu thương mình mới là yêu thương cha mẹ. Người nào không thực tình yêu thương mình mà nói thương cha mẹ là nói dốc thôi. Tạo sự khổ cho cha mẹ là có. Thương mình mới biết thương đồng loại. Không biết khả năng của chính mình phê phán đồng loại, mình sai, không hay. Cái gì người ta thành công, mình phải hoan hô và giúp đỡ mọi người tiến thêm lên, để tìm cái khả năng cuối cùng của họ đi tới vô cùng nằm ở đâu. Mình mới là con người xứng đáng ở mặt đất. Cái mình làm không được, người ta làm được, mình thì phê bình, chửi mắng người ta. Cái chuyện là tạo khổ cho chính mình và không hưởng được cái gì hết. Cho nên phải noi gương thực hành. Như mặt trời, hạnh hy sinh biết là bao nhiêu. Hằng ngày quý vị thấy, ban chiếu cho mọi người, không lời thở than. Nhưng mà mọi người cũng trách móc mặt trời. Nhưng mà mặt trời ngày ngày cũng vẫn qua, vẫn làm việc. Kinh vô tử đó chúng ta không học, chúng ta đi tìm lăng nhăng ba cái chữ nhỏ nhỏ, rồi ôm cái lý thuyết eo hẹp, giảng gì cho người ta, làm khổ thêm mọi người. Rốt cuộc mọi người không hiểu cái khả năng của họ, chỉ có tự hại mà thôi. Khả năng con người là ánh sáng của mặt đất, mà muốn có ánh sáng là phải thanh tịnh. Thanh tịnh phải có cái pháp hành. Muốn sáng thì phải khứ trược lưu thanh nó mới sáng. Thì muốn bỏ nghiệp tâm cũng khứ trực lưu thanh nó mới bỏ nghiệp tâm. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp chúng tôi đã học mấy chục năm nay, để thấy rõ chính mình và thấy rõ trời đất. Mà chúng tôi học trong kinh vô tự, chứ không có đọc cuốn sách nào. Tự hành tự tiến. Sự thật của trời đất có, hóa hóa sanh sanh vô cùng, tiến hóa vô cùng, kích động phản động vô cùng. Lúc đó chúng ta thấy cái cuối cùng đó là sức mạnh của Thượng Đế, của Chúa ân ban để làm cho cả càn khôn vũ trụ chuyển tới tốt lành, tươi đẹp. Hoàn cảnh là ân sư, chúng ta phải nhận lấy thấy cái hoàn cảnh chúng ta động hay là tĩnh, lo tu thiền để thấy rõ mình càng sớm càng tốt. Chứ không đây rồi các bạn thấy thiên cơ biến chuyển vô cùng bất ngờ. Bữa nay chúng ta vui đây, ngày mai chúng ta đi mất. không hiểu, ở xứ Mỹ chứng minh trước cả thế giới để thấy cho mọi người thấy rõ. Một luồng gió lốc là nhà cửa tiêu tan, một cơn lục cũng là tiêu tan, một quá hoạn cũng là tiêu tan, một sự động đất cũng là tiêu tan. Chúng ta thấy rõ chưa? Còn cái gì không tiêu là phần hồn của chúng ta, và biết hướng thượng về cõi vô sanh bất tử Như Lai bổn tánh của chúng ta thì nó an nhàn hạnh phúc. Phải thấy rõ ta nhiều hơn để sửa tâm mà tiến, dấn thân thực hành cho chính mình mới cứu độ người khác được. Mỗi người chúng ta đều có khối óc tinh vi của Thượng Đế ân ban, mà chúng ta không vun bồi tới sự sáng suốt sẵn có chúng ta, mà chúng ta cứ hướng về ba cái đồng tiền tranh chấp. Rồi mấy chục năm rồi quý vị đã đi đến đâu? Vì tiền, vì bạc, vì tình, vì nhà cửa, nhưng mà không hiểu được của thiên cả thì vậy. Của thiên là cái phước đức từ tiền kiếp. Quý vị có tu, quý vị hề hôm nay cũng làm người ta mà có một địa vị, có đồng tiền ra vô dễ dãi hơn người khác. Rồi tiền nhiều để làm gì? Quý vị cũng mua căn nhà. Tiền nhiều để làm gì? Mua chiếc xe. Rồi chết quý vị có đem đi được không? Cũng phải trả lại mặt đất. Của thiên trả thiên, không ai đem được một món gì mà đem sự tâm thức, cái tâm thức của chúng ta ra đi mà thôi. Nếu chúng ta là người tu, đêm đêm lo vun bồi thanh nhẹ, thì chúng ta có cơ hội châu báu đeo. Niệm Phật ngực sáng, trí sáng, tâm thanh nhẹ, đi tới đâu chúng ta có tự trường tốt, ban rải tình thương và đạo đức. Cái khí giới đó thế gian chưa biết chế. Khi chế khí giới nặng thôi, bắn chết người ta, chết xác không có chết hồn. Cho nên con người luân hồi lại thế gian rất nhiều, chết xác nên không có chết hồn. Con người ở mặt đất càng ngày càng đông, xứ nào cũng gia tăng, trở lại thế gian. Chúng ta hiểu rõ, chỉ có cái hồn mới dứt khoát. Mà chúng ta người tu phải dứt khoát chuyện đời mới thấy rõ cái hồn chúng ta. Mà không có dứt khoát chuyện đời thì chúng vẫn vương về chuyện đời mà đau khổ, ôm lấy tình, tiền, duyên, nghiệp, tạo khổ chính mình. Tôi lớn lên tôi muốn yêu cô này hay ưa cậu kia, rồi số cuộc một thời gian đâu có thật yêu đâu. Bây giờ hỏi lại mấy người già, vậy ta tại sao hồi mà mới cưới nó yêu nhau lắm mà bây giờ sao cái cãi hoài, gây hoài? Nó khác rồi. Hai cái tổ chức nó khác. Cái âm dương, đàn ông thì dương bên ngoài là âm, bên trong là dương. Đàn bà bên trong là âm, đàn ngoài là dương. Hai luồng điển nó thích hợp với nhau trong một thời gian đó, rồi nó quy về với chính nó là nó phải giang ra. Đó là cái luật tự nhiên như vậy. Nhiều người không hiểu. Tôi hồi tôi khổ cực lắm tôi mới cưới được bà này, nhưng bây giờ tôi dứt khoát với bà luôn, không hiểu tại sao. Cái luật của nó vậy. Cho nên chúng ta mới xác nhận ra đang sống với luồng điển của vũ trụ quan bàn chiếu chúng ta. Sử dụng đúng thì nó thuận thiên gia tồn, nghịch thiên gia dâm. Chúng ta phải thuận thiên cái luồng điển chúng ta mà chịu tu mở khai sáng lên trên, thì nó hòa hợp với thanh quan sáng suốt, nó mới kêu mà hợp nhất. Lúc đó là tình yêu thương sống động, chúng ta sống ngay trong biển yêu của Thượng Đế, của Chúa, của Phật. Phật Chúa là gì? Thanh nhẹ vô cùng. Là chúng ta còn nặng trược kêu một phàm tục, ngũ tạng không thông, óc làm sao thông, nói ăn uống không à cũng tự hại mình rồi. Nó tôi ăn chay mà gặp gì đốt nấy, rốt cuộc cũng bệnh. Vì cơ tạng không thông, khối óc không thông. Cho nên vô vi tìm đủ mọi cách để cho mọi người tự thức. Vô vi có gia tăng thêm xúc ruột để đem ra những cái gì mà mình thấy rõ và mình thấy chính mình đã hại mình,
mới thức tâm chịu tu. Thì một số anh em đã thực hành và đã thấy rõ chính ta phải lo cho ta nhiều hơn. Cái tiểu thiên địa này không khác gì quốc gia, không khác gì xứ sở tạm ở thế gian. Mà nếu chúng ta không lo nó cho nó thì nó phải hư, phải tiêu hao. Hướng về tình dục chỉ tiêu hao và hôi tanh, tự hại mình mà thôi, rồi sanh ra những tội ác. Là nếu chúng ta hướng thượng thì đem lại thanh nhẹ, hạnh phúc cho tâm lẫn thân, bớt bệnh hoạn mà dễ tiến qua hơn. Chính mình phải làm, đâu có sư phụ nào làm đâu, đâu có ông Phật nào làm được. Chính mình là một người dày công đem sự sáng suốt, lập lại trật tự của chính mình. Mặt trời không có trật tự, không có sáng, nó không có một tia nào mà dấy động được. Có trật tự nó mới có ánh sáng. Thì chúng ta trong tâm cơ tạng và khối óc chúng ta không có trật tự thì không có làm được đại sự. Thấy buôn bán rùm beng, làm lùm miên địa vị chính trị rùm beng, nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ thôi. Trước mắt gia càng bất ổn, cuối cùng thể xác bất an, rồi phải chết ra đi, xác thác ra ma, không có làm được ông gì hết, không có chức vị nữa. Lúc chết rồi không còn chức tướng chức gì hết. Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ rồi, quá cơn động loạn nhiều, chức tước chúng ta ở Việt Nam nhiều lắm, sung sướng đầy đủ. Chúng giờ ra đây chúng ta mới nhìn thấy cũng bàn tay không. Rồi một ngày nào đó chúng ta chết đi với bàn tay không, không đeo được một cái gì theo. Chỉ có tu mà nhận thức được ánh sáng, niệm Phật để thấy rõ sâu chuỗi hiện trước ngực chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được mong mang cái đó đi được. Ở cõi bên kia cũng nhiều sự tranh chấp, mà chúng ta tu đứng đắn thì họ không có phá được. Nếu mà chúng ta hướng về hướng hạ, tranh chấp ăn thua người này người nọ, thì cuối cùng luồng điển của chúng ta thuộc về trượt, thì khối trượt nó sẽ lôi cuốn và nó hành hạ chúng ta. Cho nên những người ở thế gian thấy có địa vị, có tiền nhưng mà khổ. Tại sao tôi dám nói vậy? Chính tôi cũng người buôn bán, con người cũng tính toán về tiền bạc trước kia, tôi thấy không có giờ nào tôi sướng, chỉ có khổ thôi. Buôn bán bạc triệu nắm trong tay nhưng mà không sướng, tất cả đều là khổ. Từ ngày tôi tu tới bây giờ không nghĩ tới đồng tiền, không nghĩ tới đồng bạc, dấn thân đi cùng hết mà tâm không động, tôi thấy rất sung sướng, sung sướng hơn người thường. Thậm chí tôi đi vô sòng bạc ngồi, tâm tôi không động, tôi vẫn yên. Thì các bạn đang ở đây, ở đâu đây? Ở trong sòng bạc, ở trong hơn thua, trong lờ lỗ, là trong sòng bạc, không ngoài sòng bạc. Mà tâm không tịnh là chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. Chúng ta có pháp làm cho ta tịnh, nên làm tịnh thì đi đâu cũng vậy, đi đâu cũng đem sự bằng an cho mọi người. Tương lai chúng ta là món quà quý của nhân loại. Cho nên qua mấy chục năm thực hành của chúng tôi và các bạn cũng đồng hành và tự thức lần lần tháo gỡ được nhiều chuyện. Những sự rắc rối của chúng ta, những thần kinh từ khối óc tới bàn chân chúng ta là một khối dây điện vĩ đại, mà trích một chút là loạn xạ. Cho nên cũng là con người, gặp chuyện gì cũng phê bình mà làm không được. Phê bình là hay mà làm không được. Tự làm, dấn thân tự làm để ảnh hưởng người khác, cái đó là điều cần thiết. Mà phê bình được mà làm không được, không nên phê bình thiên hạ. Khẩu khai thần khí tán không có ích, nói ít, nói lỗ nghe là mình nghe hiểu, để tự sửa tâm là lợi, tiến qua là lợi. Còn bày ra động loạn nhiều, tai hại xung quanh đâu có ích lợi gì. Khi mà chúng ta biết ta rồi, chúng ta có thể cống hiến khí giới tình thương và đạo đức cho mọi người. Làm sao khí giới được, cống hiến được khí giới tình thương và đạo đức, chúng ta hành được, người khác hành được, người đó cũng là khí giới tình thương và đạo đức, người này truyền cho người khác, nhân loại sẽ đem lại sự hòa bình cho mặt đất. vung bồi mối tình cao đẹp và tạo lập một biển yêu của Thượng Đế tại trần gian. Chúng ta không có nghèo, chúng ta thật giàu không có nghèo. Người có khối óc không bao giờ nghèo. Đừng tưởng các bạn nghèo, không nghèo đâu, thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu thanh tịnh được là các bạn không bao giờ nghèo. Cho nên hôm nay tôi có duyên tái ngộ được bạn bè đó đấy, cũng đồng hành và tôi cộng với những người có duyên đến đây nghe để tự thức. Và tương lai chúng ta cũng là sống chung một nhà, chúng ta đồng sống trong vũ trụ quan, không có xa lìa vũ trụ quan được. Nếu hướng về vũ trụ quan, chúng ta mới thích hợp về văn minh được. Các bạn thấy hiện tại bây giờ computer nó ra về điện, chia sẻ từ khối óc con người có chút thôi, nhưng mà không biết thì không có động, không có mở nó được, không có xài được, không sử dụng được. Phải học mới biết. Cái này chúng ta không tu thì không thích. Các bạn thiền nhiều rồi nhắm mắt, thấy óc nó sáng. Lúc đó cái trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh. Chúng ta không có những cái điều cái phá hoại, chỉ khai khẩu với điều xây dựng cho chung, lợi ích cho chung. Vì chúng ta hưởng của chung, hưởng chấn động của vũ trụ quan là hướng của chung của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không phải làm việc nhỏ, việc đó việc của đại chúng. Mà chúng ta dấn thân hành tiến thì tương lai các bạn sẽ được vinh quang, phần hồn sẽ được sáng suốt. Lúc lìa thân có nơi ẩn trú. Ngay bây giờ chúng ta làm được cho chính chúng ta thì thấy rõ tương lai chúng ta có đất lành mà ở, có nhà tốt mà ở. Đây là nói về phần hồn. Thực chất của chúng ta ngồi đây đâu phải về cái xác. Xác là phương tiện tạm thôi. Nghe mà hiểu đó là phần hồn. Nghe mà hiểu đó là phần hồn. Và phần hồn xét, phần hồn quyết định thì mọi người đều có phần hồn. Khi chúng ta trút hơi thở coi cuối cùng là cái phần sáng suốt đó nó đi lên cao. Thì các bạn đừng có nói là chết rồi kêu tôi dẫn đi. Cái chuyện đó nó láo, không có trúng. Phật không có làm ở đó. Phật không có phù hộ, không có phù hộ ai. Phật là chỉ tự tu tự tiến, đã cương quyết rời khỏi xã hội, ngồi gốc cây tu, không có làm chuyện u ơ. Chỉ đường cho họ đi về con đường của mình đi. Thì các bạn tu theo vô vi là các bạn đi con đường Phật đã đi. Thực hành bất cứ trở ngại nào, phong ba bão táp, cứ cố gắng niệm Phật, hành đúng pháp, lập lại sự quân bình cho chính mình. Thì lúc đó giờ phút ra đi chúng ta đều dễ dãi và không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa. Cho hôm nay tôi đến đây được thỏa thể vài lời cùng các bạn, và tôi mong có những sự thắc mắc của các bạn đóng góp, tôi cũng cùng học với các bạn luôn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Xin cảm ơn ông Tám. Thế chúng tôi có thu thập được một số các câu hỏi ở đây. Chúng tôi sẽ lần lượt đọc các câu hỏi để xin nhờ ông Tám giải đáp. Ngoài ra, có quý vị nào muốn lên để đặt câu hỏi trực tiếp, xin sử dụng một cái micro ở bên tay mặt và bên tay trái của chúng tôi. Như trong bài giảng hôm nay, ông Tám có nói về vấn đề khi vào casino mà giữ được tâm thanh tịnh. Có một vị muốn xin đặt câu hỏi sau đây. Xin thầy giảng cho con rõ lý do nào thầy vào casino. Xin cảm ơn thầy.
Vì suốt đời tôi chỉ cho tiền người ta, tôi không có đi xin tiền ai. Và cái óc tôi còn sáng suốt, tôi đi xin cái thằng nhà giàu hơn là tôi xin người nhà nghèo cằn nhằn khó chịu. Tôi đi vô đó tôi kiếm tiền để tôi bố thí cho người đau khổ đang cần tôi. Từ bao nhiêu năm nay tôi giúp bao nhiêu người đau khổ tùy khả năng thôi, chứ tôi không có mượn tiền ai, xin tiền ai để giúp người khác, không có. Tôi làm trong khả năng tôi đóng góp, tôi nghèo mà tôi thương người nghèo. thì tâm tôi mới được phát triển. Nên tôi hành để tôi mở trí, chứ không phải là tôi đi vô đó là tôi hại tôi đâu. Từ ngày tôi đi vô đó, tôi càng thuyết giảng minh chánh hơn, càng thực hành đứng đắn hơn. Hỏi casino là nơi nào? Nơi không được dối trá. Các bạn nói nơi đó nó lừa gạt ăn cướp, chứ các bạn vô ăn cắp là một xu nó bỏ tù liền. Mà người làm cũng không được dối trá, là sửa tánh con người không được dối trá, ngay thẳng. Đối với người tu mới thấy rõ, có thực chất mới thấy rõ. Còn người đời là ham của, muốn giật của người ta bỏ túi thì phải bị thua tiền, thua cái tánh, chứ đâu phải thua tiền. Những người thua cờ bạc, ở đây cũng có người thua cờ bạc rồi. Hỏi thua cái gì? Thua cái tánh. Tại tôi không chịu ngưng, ăn bao nhiêu thua lại bấy nhiêu, là tại tôi không chịu ngưng, là thua cái tánh tham lam. Vô đó mới thấy lời Phật nói là tham, tham trước, tham không được rồi sân si. Cho nên chúng ta thấy cái nơi mà của một chế độ kêu bậc siêu văn minh trên mặt đất này, họ cho phép chơi, rồi họ có cái lý do gì để diệt tánh tham của mọi người. Khi thua đau đớn rồi, thôi tôi nhất định tôi không đi nữa. Có người vô casino không đánh bạc là người ăn tiền. Phải hiểu chỗ này. Câu tôi nói, người thường mà vô casino chỉ đi coi không đánh bạc là người đã ăn tiền, mà rớ tới một đồng bạc là người đã thua tiền. Ngoài những người thanh tịnh có khả năng đi theo cái chiều hướng biết ăn biết nghỉ thì không có bị thua. Tôi bị nghèo, tôi đi vô đó tôi kiếm tiền giúp người nghèo, chứ tôi không có ăn một xu, không có xài một xu trong đó. Cho nên nhiều người không hiểu. Nhiều người đã nhận được tiền tôi, họ hiểu hành động của tôi, chỉ biết khóc thôi. Tôi được nhiều người kính mến, tại sao tôi không có lợi dụng tình thế mà tôi lấy tiền mọi người? Không, tiền bạc là máu huyết của con người, đừng phải động. Động tiền họ cũng như động tử ái, không làm cho ai khổ, chỉ làm cho mọi người vui, thực khai triển tâm thức của chính họ để ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể chiến thân. Nếu tôi tránh cõi này, tôi sống cõi kia, rồi các bạn được cái gì? Rốt cuộc tôi buôn bán sướng hơn, tôi mua đất lợi hơn, tôi mua nhà lợi hơn, rốt cuộc sụp chứ không còn đồng xu, cũng không khác gì cái ông đi casino mà không thấy tánh thua hết tiền, cũng vậy thôi. Cho nên tất cả là sòng bạc ở thế gian, hơn thua. Nhưng mà chúng ta nhờ tu thanh tịnh thấy rõ cái nên làm và cái không nên làm, không nên ôm của trong tâm. Lúc nào các bạn không có đồng xu trong óc là các bạn thanh nhẹ, và các bạn nghĩ chuyện tiền là các bạn tự hại mà thôi. Cho nên nhiều người ăn không được, ngủ không được, phải uống một viên thuốc ngủ mới ngủ được, đó là tiền hại họ. Hỏi những người ngủ không được phải tiền hại không? Đúng như vậy.
Thì xin cảm ơn ông Tám. Thưa một cái câu hỏi tiếp theo. Con của con lúc mới mấy tháng, cháu bé khi nào thấy con mở băng kinh của thầy thì con mừng rỡ vui cười, mặc dù trong nhà chỉ có hai mẹ con mà thôi. Xin thầy giải thích.
Thì là cái chấn động sưởi ấm tâm thức của cháu, vì nó nhẹ, nó thấy cái tâm thức, cái nguyện Nam Mô Di Đà Phật truyền cảm tâm thức nó nhẹ, nó vui, chỉ vậy thôi. Là cái luồng điện chứng minh là sự sống của nó là luồng điện.
Xin cảm ơn thầy. Bạch thầy, sau khi con nằm thở chiếu minh 78 hơi, con thấy giữa nơi trung tâm chân mày như có một luồng điện hút lên cực mạnh, như thế là tốt hay xấu?
Tốt. Cái giờ sau này thấy nhóm nhóm như con người, như nhóm từ đó thoát khỏi cái thể xác, đó là cái vía nó nhẹ rồi.
Kính thưa thầy, khi mình sát sanh một con gà hoặc con vịt thì đã mang tội, nếu như giết một con kiến hoặc con gián thì mình có mang tội hay không?
Khi mình ý thức là mình thấy có tội, còn mình không ý thức mình giết nó cũng như chặt cây không có nghĩa lý gì. Mình ý thức mình nó đau là mình đau, đó là tâm từ bi của mình được phát triển. Cái người ý thức không nỡ giết con vật là vậy, tâm từ bi được phát triển trong giây phút đó và ăn năn không làm điều đó nữa.
Ông Tám nói vợ chồng khi mới lấy nhau thì yêu thương nhau, sau đó 50 năm sẽ chán nhau. Vậy sao có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau 30 năm, 40 năm, 50 năm vẫn yêu thương đậm đà hơn khi còn trẻ nữa?
Người có tu, tiền kiếp có tu thì kiếp này gặp nhau có sự đạo đức, gia đình lúc nào cũng nung nấu sự đạo đức thì sự thương yêu nền tảng của vợ chồng không bị tan nát. Và nếu người có thiếu đạo đức thì vợ chồng sẽ bị tan nát.
Thưa câu thứ hai của cùng một vị là vô vi và thông thiên học là một hay là hai?
Cái gì? Thông thiên học là khác. Thông thiên mà họ làm cách gì mà thông được cảnh trời thì họ mới giống vô vi. Mà họ nói tôi thông thiên học mà không hành đúng, mà không thông lên cảnh trời và lấy những hình ảnh ảo ảnh nói chuyện là không có đúng, không phải vô vi. Vô vi và đi tới hòa tan với đại bi mới thanh nhẹ được.
Thưa sau đây có một câu hỏi hơi dài và tôi xin phép để đọc lên. Con có hai đứa em đi theo đạo Do Thái. Đạo Do Thái này là đạo gốc của Chúa, nhưng lối tu của đạo này hết sức cuồng tín. Khi nhập đạo thì không được bỏ đạo. Nếu bỏ đạo thì sẽ bị hai phần thiêng liêng theo vật chết. Và trong lúc tu thì chỉ biết có Chúa là trên hết, còn Phật và tất cả chỉ là tà mà thôi. Đạo Do Thái này không ăn thịt heo, không ăn cá có vảy, và được ăn thịt gà, thịt bò và thịt cừu. Và hai đứa em này của con trong niềm tin hướng về Chúa đã luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong gia đình cùng tu. Gần đây hai đứa nó đã dù thêm được bà chị lớn theo vào đạo Do Thái. Trong lúc bà chị theo đạo Do Thái thì con nghe hai đứa nó bảo rằng lúc đầu bà chị nhất định không theo, cho rằng đạo Do Thái này là tà đạo. Nhưng sau khi hai đứa nó mời bà ta ngồi xuống cùng cầu nguyện thì bỗng dưng bà chị nổi cơn điên, trợn mắt và gầm gừ giống như là có con quái vật đang ở trong người nay muốn nhào ra. Cả gia đình hai đứa đang cầu nguyện thấy sợ quá nhưng cố gắng đè bà ta xuống và niệm danh Chúa. Trong lúc đè bà ta xuống thì mọi người đều lấy tay ấn vào người bà ta như là ấn chưởng vậy, nhưng bà ta vẫn gầm gừ. Trong lúc đó thằng con trai của đứa em nó sợ quá, nó đứng cầu nguyện Chúa thì bỗng nhiên nó nghe có tiếng nói bảo rằng hãy đến đụng vào người của bà ta đi. Nó vội vàng chạy đến lấy con tay đụng vào người của bà chị thì tự nhiên bà chị ngã lăn ra, khuôn mặt không còn hung dữ nữa. Và rồi khoảng trong 5 phút thì tự nhiên bà ta vui vẻ và ca hát tiếng Do Thái mà hồi trước đến bây giờ bà ta không hề biết ca. Hiện tượng này giống như có phần điện nhập vào trong xác của bà ta, sau khi ca hát xong thì tự động bà ta xin gia nhập vào đạo và chính thức chọn Chúa. Hiện giờ bà ta rất sung sướng, vui thích trong cái đạo Do Thái mà lối giảng dạy rất cuồng tín. Thí dụ như là vị lãnh đạo của đạo Do Thái họ giảng rằng ngày cuối cùng của tầng thế chỉ có những người theo đạo Do Thái thì sẽ được nghe tiếng tù và ở trong lỗ tai của mình mà thôi, và rồi sẽ nghe theo tiếng tù và đó mà đi theo Chúa về thiên đàng và sẽ mang theo cả xác lẫn hồn chứ không bỏ xác ở lại thế gian này. Như vậy, câu hỏi chính của con, đạo Do Thái này có phải là tà đạo hay không? Đạo này không có phép thiền, chỉ có cầu nguyện và tin tưởng vào phép lạ mà thôi. Xin ông Tám giải thích cho.
Đạo nào cũng có một đường lối phát triển của chính họ, mới có người kế tiếp gìn giữ cái đạo tới ngày hôm nay. Chúng ta không có hành thông cái đường lối của họ, không nên phê phán. Mà đạo nào cũng có cứu cánh của chính họ. Mình không thể nói người ta cuồng tín vì chúng ta chưa hành mà thôi. Cũng như chẳng một người hút thuốc lá mà muốn kêu họ bỏ thuốc cũng phải từ từ. Họ hút thuốc lá mình cho họ là cuồng tín không được.
họ thích cái họ thích, họ theo cái duyên của họ, họ phải theo. Nhưng nếu mà họ vun bồi được cái đức tin đối với Chúa, họ cũng là đi tới chỗ giải thoát. Thật sự vun bồi được đức tin mới được. Sợ đi giữa đường bị đời phỉnh, họ mất cái niềm tin đó, họ sẽ bị tai hại ở về sau, bơ vơ ở về sau.
Cảm ơn ông Tám. Thưa có một vị hỏi: thưa ông Tám, tôi tầm đạo đã lâu nhưng chưa biết cách nào để biết pháp mình chọn là đúng pháp, và vị minh sư mình theo là chân sư, xin ông Tám giúp đỡ.
Pháp khứ trực lưu thanh, ở đời này chúng ta thu thập cái gì cũng là trược, chuyện của người ta không phải chuyện của mình, tức là trược. Mà chính mình giải được cái trược trong người mình trở lại thanh, thì lúc đó mình đi lên trên học đạo mới tin những người dẫn dắt chúng ta, cũng như vô vi có Phật sự dẫn dắt chúng ta, tin được đó mà ta đi và không thay đổi mới được.
Thưa thầy, trước khi loài người xuống trái đất này, họ là một phần sáng của Thượng Đế. Vậy thì tại sao những thanh điển này không ở đời với vũ trụ mà lại phải xuống trái đất để bị trược, rồi lại phải thanh lọc trược qua bao nhiêu kiếp để mà trở lại thành thanh và trở về đời đời với Thượng Đế?
Vì sự hiện diện của con người ở mặt đất phải sống trong cảnh kích động và phản động mới thấy rõ khả năng sanh tịnh của mình. Khi mà thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính mình mới bằng lòng nuôi dưỡng cái dũng khí đó trở về với Thượng Đế đời đời kiếp kiếp.
Thưa thầy, làm thế nào để tâm được tịnh?
Giải hết trượt thì tâm định cái gì đâu. Nhưng vô vi có pháp luân thường chuyển, cứ cố gắng làm. Không phải chuyện của chúng ta là đã bao nhiêu kiếp, mà làm đâu có bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày đâu mà muốn đạt liền. Phải từ từ, nay giải chút, mai giải chút thì nó mới thông suốt được. Phải cố gắng và kiên trì, cho nên kiên nhẫn, nhịn nhục. Chư tiên, chư Phật cũng có bao nhiêu đó mà thành đạt. Sáng chúng ta mới tin, nuôi dưỡng đức tin và ngày ngày hành điều như vậy á, thì mới đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để hóa sanh cơ tạng càng ngày càng dũng mãnh tiến hóa đi lên, ý chí không thay đổi. Thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển thì cái nhâm đốc mạch nó thông, lúc đó chúng ta thấy cái nhắm mắt, thấy cái hồn lìa khỏi thể xác rõ ràng. Phải làm nhiều thì nó mới được thanh tịnh. Không làm nhiều, nếu tôi làm một hai cái, tôi cũng là tôi làm pháp luôn mười mấy năm rồi, không có được. Đã dặn bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, không nên làm quá hơn, làm đúng. Phải có chương trình tu học của chính mình. Đây là tự tu tự tiến, chứ không phải ông thầy đi theo chăn bên, không có vụ đó. Chính mình tự tu tự tiến, mình ý thức, mình có khối óc càng ngày càng lớn, mình có trách nhiệm gia đình. Và cái sự sáng suốt, chúng ta phải có trách nhiệm tâm lẫn thân mà khai triển trở về sáng suốt và thanh tịnh của chính mình. Đó là điều tối hậu để đạt tới sáng suốt ở tương lai.
Xin cảm ơn ông Tám. Thưa có hai vị có đặt hai câu hỏi nhưng mà tôi thấy nó gần giống nhau, tôi xin gom lại làm một. Một người hỏi là đạo Phật và đạo vô vi có khác nhau không, và nếu có thì khác nhau ở chỗ nào, và mỗi câu của một vị khác là pháp lý vô vi của thầy so với vô vi của lão tử như thế nào, tương đồng và tương biệt.
Cho nên đạo mà nói đôi môi á, tôi tu Phật là nói đôi môi. Người tu Phật không có nói, thực hành thôi để đi được cơ hội đi đảnh lễ Phật, là người đó quyết chí theo Phật. Vô vi là quyết chí theo Phật, không có hành, không có nói. Còn người nói thường thường nói tu Phật, nói về bề ngoài không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên tới giờ phút cuối cùng bệnh hoạn khổ cực. Người tu vô vi đứng đắn càng tu càng trẻ, vẫn vui hòa với xã hội, không có khía cạnh nào sợ hết, chỗ nào cũng tham gia mà giữ pháp hành, mà khai triển được tâm linh.
thì tâm nó tự nhiên nó dứt khoát tiền tình duyên nghiệp. Thấy hiện diện là cái xác con người, nhưng mà tâm nó dứt khoát về tiền tình duyên nghiệp thì nó mới thấy hạnh phúc gia đình. Nó biết thương yêu người đối diện, vợ chồng có hạnh phúc, thương yêu. Sự sống hiện tại nó cảm thức Thượng Đế đang giúp nó, tia sáng từ bi đang tận độ nó. Vì nó hướng về tia sáng của đại bi mà hành thì tự nhiên nó được hưởng. Cho nên người tu vô vi chỉ có hành, không có nói. Cho nên lần lần để bây giờ các bạn thấy chúng ta người càng ngày càng đông, mà bạn đạo tu vô vi hân hở, chính mình làm chủ quyền, mình có chủ quyền, mình có chủ quyền để thực hiện mọi khía cạnh, để khai triển tới sự thanh nhẹ sáng suốt của chính mình mong muốn, và không có bị lệ thuộc ngoại cảnh cảnh nữa, không có bị mê hoặc bên người khác, không lý này lẽ nọ, chỉ thực hành lấy cái nguyên lý cái cả càng khôn vũ trụ để khai mở tâm thức của chính mình. Xác chúng ta yên, tâm chúng ta mới ổn được. Còn xác ta bệnh hoạn tu không được.
Xin cảm ơn ta.
Đạo sống tu là của vô vi. Còn nói về đạo lão thì đạo lão ông trước kia cũng là con người, mà tu tới thanh tịnh thoát rồi là cũng là vô vi, thì cũng vậy đó thôi. Người tu vô vi mà đạt được thanh tịnh thoát ra rồi đâu có xa đạo lão, cũng vậy đó thôi.
Thưa ông Tám, con câu hỏi của cùng một cái vì đó là quan niệm về Phật, Chúa và Thượng Đế của thầy như thế nào? Có phải thầy muốn có một sự kết hợp giữa Phật, Chúa và Thượng Đế? Và như vậy thì những gì biệt giữa ba vị trên làm thế nào để hòa hợp?
Phật là mong muốn đi lên giải thoát mà hướng về đại bi mà tiến, thì đại bi cũng phải ban chiếu cho những người có hướng tâm đi lên, thì cũng là kết hợp là một thôi. Đó là sức mạnh của càn khôn vũ trụ này, không bao giờ thay đổi.
Thưa, có hai câu hỏi của hai vị khác nhau, nhưng tôi thấy nó có liên quan nhau, nên tôi xin gom lại làm đọc hết cả hai câu để nhờ xin thầy trả lời cho một lần. Thế gian thường bảo 9 phương trời, 10 phương Phật, như vậy Phật ở ngoài trời chăng? Xin thầy giải thích. Và câu thứ hai, kính xin thầy vui lòng tiết lộ cho là cõi thiên đường ở trên một hành tinh hay là giữa khoảng trống của không gian?
Bây giờ nói 9 phương trời, 10 phương Phật, nó nằm ở trong cái thể xác của con người mới suy luận ra được. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, 8 phương, một phương hướng về trời là ngay trung tâm bộ đầu của con người, 9 phương trời. 10 phương Phật là cộng với thế gian là 10 phương. Chỉ do cái thể xác con người tự minh định ra những cái đó thôi, chứ không phải bông lông ba la ở bên ngoài. Rồi còn câu thứ nhì anh nói gì?
Câu thứ nhì là xin thầy vui lòng tiết lộ cho là cõi thiên đường ở trên một hành tinh hay là giữa khoảng trống không của không gian?
Thiên đường là nó ngoài hành tinh, vượt khỏi hành tinh, cũng hư không đại định. Tới nó không thấy gì, mà chúng ta hội nhập được rồi chúng ta thấy cảnh, thấy nơi ăn trốn ở, nhà cửa tốt đẹp, phải do cái công tu tới đó mới nhập được.
Thưa thầy, trong tương lai nếu tất cả nam và nữ không còn tình dục và kết hợp nữa, thì những phần hồn tội lỗi làm sao có cơ hội đầu thai lại để tiến hóa về cõi thượng giới? Bởi vì họ cũng thích tu.
Ở cõi phận hồn cũng có những cơ duyên thiết giảng và tận độ, họ đi lên luôn thay vì họ luân hồi. Cho nên ở thế gian những người tu mà hội nhập đi lên được thì cũng hộ pháp và đi giúp đỡ thuyết giảng về cõi âm cho họ tiến hóa lên, thay vì họ luân hồi xuống thế gian. Mặt đất càng ngày càng nhộn nhịp và không làm được việc gì, chỉ sinh tai hại mà thôi.
Có người đã quy y, đã làm pháp nhập môn vào một tôn giáo và đã minh thệ Bây giờ muốn tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp như vậy có vi phạm lỗi minh thể không? Xin thầy minh giải.
Về tu về khoa học pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là một kỹ thuật để đem lại tối hậu sáng suốt của tâm linh, thì có tu pháp nào nó cũng phải đi cũng giải đó về đó được, chứ không có mất làm ai hết. Nó một kỹ thuật tư học mà thôi. Con người có quyền làm cho chính mình, không phải bắt buộc. Người bắt buộc là tà, không có được bắt buộc. Tự hành tự tiến. Trên Đức Phật Thích Ca cũng tự tu thôi, đâu có nhờ ai đâu. Có mấy ông tiên thiệt hay theo ổng mà ổng cũng không nhờ. Thì mà chúng ta thấy là ta có quyền tu, ông Phật có quyền tu, ta có quyền tự tu là đúng, không có phạm cái gì hết. Phải đi về sự chân giác và kính trọng bề trên, chúng ta đâu có ngược đãi bề trên đâu mà mang tội.
Thưa, có một vị tên là Lê Vinh có câu hỏi. Một số loan truyền rằng tu theo pháp ông Tám có một số bị điên loạn, tẩu hỏa nhập ma. Mong ông Tám giải thích làm sáng tỏ vấn đề này để đạo hữu an tâm.
Làm mà đúng pháp không có bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma. Họ nói tẩu hỏa nhập ma và họ không hiểu tẩu là cái gì. Tẩu là chạy, cái điện năng nó chạy loạn, thành ra nó bậy. Là hành không có đúng pháp. Hành đúng pháp, người ta kêu mình làm pháp luân thường chuyển mấy hơi thì làm đúng, sơ hồn cách nào mình phải làm đúng. Đây là điều chỉnh khối óc thần kinh tới cơ tạng, đâu đó nó đàng hoàng. Đã chuẩn bị phương pháp này là tự trị bệnh và khai triển tâm linh. Bây giờ nghe tu pháp này rồi nghe pháp kia hay quá chạy theo, tự mình làm rối loạn thần kinh, khối óc thần kinh mình không có yên, mất tự chủ. Nó kêu điên khùng chứ đâu phải tu thắp pháp vô vi điên khùng. Nếu điên khùng ông Tám là điên khùng mất rồi. Đêm nào ông Tám cũng hành đúng vậy thôi, không có sao đâu. Càng ngày càng mạnh, càng trẻ, càng khỏe. Có phải cái người nói đó không thực tế và suy luận sai hay là không? Chúng ta có khối óc phải minh xét mọi việc trước khi chúng ta nghe lời những người nói sai.
Ăn mặn mà muốn tu theo pháp lý vô vi có ảnh hưởng gì đối với tâm linh và thể xác không?
Tốt, ăn mặn cứ thực hiện đi, rồi nó khai sáng. Khi chúng lập pháp luân thường chuyển, ta nhận được thanh khí điện cả càn khôn vũ trụ, thì tự nhiên nó cải sửa tâm thức. Chúng ta không thích ăn mặn, rồi chúng ta phát triển lần lần, phát triển tới tâm từ bi. Chúng ta thấy ăn miếng thịt trong người nó không khỏe, mà nó rung cảm tâm hồn, thấy thương yêu con thú vô cùng, vì cho nó có dịp sống để tiến hóa thay vì giết nó tội nghiệp, thì tâm từ bi mới được phát triển. Nó từ giai đoạn một. Thế nhiều người tu vô vi đây trước khi ăn mặn hết, bây giờ tự động họ ăn chay, họ ăn dưỡng sinh, họ cần sức khỏe để sống, họ tự động đi ăn dưỡng sinh, tìm dưỡng sinh mà muốn ăn ít nhưng mà khỏe mạnh.
Kính thưa thầy, người biết tu hành có lợi gì cho bản thân và người không tu có hại gì cho chính bản thân của họ?
Người không tu là không ý thức được cái gì mình đã lập chủ và cái sự sáng suốt mình phải phục vụ ai bây giờ. Chính xác mình là sự sáng suốt phải phục vụ cho cái xác, mà sáng suốt không đầy đủ thì cái xác cũng lâm nạn như thường.
Thưa, cái này của một vị tên là Nguyễn Công Minh. Kính thưa thầy, nếu người tu mà dốt không có học thức, chỉ biết niệm lục từ Di Đà có thể về Tây Phương Cực Lạc không, và khi linh hồn lìa khỏi xác có hòa cùng đại linh quang của vũ trụ được không, và nếu người tu vô vi mà thiếu nhận hòa có đạt được đạo không?
Người thiếu nhận hòa không đạt được đạo. Người dốt mà chịu tu, người ta sẽ khai sáng tâm thức, mới thấy rõ không phải học chữ mà thành đạo, thực hành mới là thành đạo.
Thưa quý vị, mới vào sau, nếu quý vị muốn đặt câu hỏi xin giơ tay để các em đem giấy lại để quý vị ghi câu hỏi. Và nếu quý vị muốn đặt câu hỏi trực tiếp xin vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi mời. sau khi chúng tôi đọc xong các cái phần câu hỏi này.
Nghe không rõ, xin mời.
Dạ, thưa xin xin kính mời cụ nếu cụ lên lại micro. Dạ, thưa trong khi cụ lên thì tôi xin tiếp tục tiếp theo là mời anh Nguyễn Văn Diệm chuẩn bị để lên để cùng để đặt câu hỏi ngay sau khi bà cụ đó. Và trong khi chờ đợi tôi xin đọc tiếp câu hỏi. Xin Đức Thầy giảng nghĩa cho con hiểu thiền làm sao? Theo con hiểu thiền tức là tịnh, nghĩa là chúng ta ngồi để suy nghĩ những chuyện chúng ta làm gì và muốn gì. Vậy khi chúng ta hướng về phần thiêng liêng và tin tưởng một đức tin nào, chúng ta có tội không? Thí dụ như con chỉ thấy chán đời và muốn dựa vào một đức tin nào đó để làm cứu cánh cho cuộc đời trong lúc tinh thần con ước muốn, như thấy Phật hay một phần thiêng liêng nào mà mình tin tưởng, như thế có tội không? Xin Thầy giải thích.
Cho nên khi mà chúng ta thấy chán là cơ tạng thần kinh đều mất quân bình mới là chán. Con người sanh ra là vui hòa, không phải chán. Vì mất quân bình nó mới chán. Chúng ta thấy tuổi trẻ nó vui đùa, chơi giỡn hàng ngày, nó không có lo cái gì hết, là thần kinh nó được ổn định. Mà chúng ta chán là không, thần kinh chúng ta không ổn định. Vừa ăn uống mất trật tự, sanh ra độc tố nhiều. Biến thể nó ký sinh trùng trong cơ tạng rất nhiều, đóng trong thần kinh, ngồi đâu thấy lo mà không biết lo chuyện gì. Muốn chết mà cũng không chết được. Đủ chuyện sắc rối của tâm thức là tâm đó nó có những ký sinh trùng không tốt hoành hành trong cơ tạng. Chỉ gần đây Vô Vi đã giúp đỡ một số người bấn loạn tâm thức, không yên, thanh lọc trở nên tốt, tươi và thanh nhẹ. Và bằng lòng tu thiền, ngồi thiền lâu hơn và thực hiện đúng pháp hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con thường đi chùa thì Thầy giảng phải cứ không được sát sinh, mà con đi nhà thờ thì Thầy, các cha lại giảng rằng thì là những cái đó là sinh ra để trời trời sinh ra để cho mình ăn, không có sao hết. Thì bạch Thầy, để Thầy giải thích cho chúng con nghe.
Cho nên đi chùa phải chiêm ngưỡng hình ông Phật. Tại sao ông được tốt lành, yên ổn, nhìn hình ông tôi thấy khỏe, là ông được quân bình, luồng điển của ông được quân bình. Nhưng mà bà đi chùa bà không hành như ổng, và chỉ nhờ ổng giúp thôi, thắp nhang quỳ lại nhờ ổng giúp thôi, thì suốt đời cũng mang bệnh mà thôi. Còn nếu muốn tốt như ông Phật thì phải có cái hạnh đó, cái hạnh tự thức, tự sửa mình, chiêm ngưỡng ông Phật. Tại sao người ta lưu lại thế gian những cái hình ảnh tốt đẹp như vậy, cái tướng tốt như vậy? Là tại ông Phật đó, ông có trật tự, ông sống có trật tự, và ông không có mang nghiệp sát, không có ác ý. Bây giờ chúng ta phải noi theo gương đó mà sửa, thì chúng ta mới kêu người đi chùa, chứ không phải đi chùa chơi rồi ăn chay rồi về đấu thừa ông Phật, không được. Nhiều người tu Vô Vi không hành pháp mà nói tôi tu Vô Vi mười mấy năm rồi mà không hành pháp, nghĩ bậy nghĩ bạ, cũng đấu thừa Vô Vi. Tại Vô Vi tôi điên, tại nó muốn tiền muốn được nó điên, chứ không phải nó tu Vô Vi nó điên đâu. Rồi đấu thừa Vô Vi. Cho nên ở chùa cũng bị đấu thừa, mà nhà thờ cũng bị đấu thừa. Đi vô nhà thờ chúng ta mới thấy hạnh của Đức Sư Trí. Người ta treo giữa thánh giá, đó là sự công bằng. Nhưng mà Ngài là một người phép tắc nhiều nhất trong càn khôn vũ trụ này. Nhưng mà Ngài không sống lâu với chúng sanh để chi? Chết của Ngài là mọi người đều chú ý. Đau khổ nhất trần gian này mà cảm động lòng người, người mới hướng về Ngài. Lúc đó tự nhiên mình thanh tịnh hướng về Ngài, mình mới nhận cái luồng điển đại bi của Chúa ban trong tâm thức. Chứ không phải cái máu Ngài chảy chừng nào ta đau khổ chừng đấy, ta quý thương người chừng đấy, thì trình độ từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được luồng điển của đại bi mà xây dựng đức tin đối với Chúa là vậy.